Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quân chủ chiến tấn công một nhà dưỡng lão ở Aden, giết chết ít nhất 15 người. Thủ tướng Nhật đình chỉ việc rời căn cứ hải quân Mỹ ở trên đảo Okinawa. Các tập đoàn công ty công nghệ Mỹ ủng hộ Apple đối đầu với yêu cầu của cơ quan FBI.
Chi tiêu cho ngân sách quốc phòng Trung Quốc chậm lại vì kinh tế trì trệ.
Trung Quốc đã
Bà Phó Oánh, phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc, nói số liệu chính thức sẽ được công bố ngày mai, thứ Bảy. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoài Hương vừa cập nhật.
Giới hữu trách ở Yemen nói các phần tử hiếu chiến đã xông vào một khu nhà dành cho người hiếu chí ở Aden và đã giết chết ít nhất 15 người, kể cả 4 nữ tu Thiên Chúa Giáo đến từ Ấn Độ. Các giới chức an ninh cho hay những kẻ tấn công đã dùng vũ khí tự động và nổ súng khi tiến vào khu nhà dưỡng lão vào sáng hôm nay, thứ Sáu. Theo lời kể của một người, thì các phần tử chủ chiến không rõ là ai, thoạt đầu đã bắn vào các nữ tu làm công việc điều dưỡng tại khu nhà này, rồi sau đó trói những người cao niên cư ngụ tại đây và bắn họ. Nhà chức trách địa phương cùng nhân viên tại một bệnh viện ở Aden do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành nói với các nhà báo rằng trong số những người chết có 4 nữ tu, 2 phụ nữ Yemen làm việc tại khu nhà, 8 cư dân cao niên và 1 nhân viên canh gác. Cơ sở nghỉ dưỡng này nằm trong quận Sheikh Osman của phố cảng Aden. Không có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mặc dù nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị liên kết với một đợt tấn công khủng bố ở Aden. Hải cảng Aden ở miền nam Yemen được Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo tái chiếm hồi năm ngoái. Liên minh này hậu thuẫn cho chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, và Aden được chỉ định để trở thành thủ đô tạm thời của Yemen, bất chấp một đợt giao tranh và vô pháp luật. Thành phố Sana'a ở miền bắc Yemen đã nằm trong tay của quân nổi dậy Houthi và các ủng hộ viên người Iran của họ trong hơn một năm nay. Hôm qua, Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Yemen là đã tấn công nhắm vào thường dân. Ông Stephen O'Brien nói với Hội đồng Bảo an rằng quan tâm cấp bách nhất ở Yemen hiện nay là bảo vệ thường dân. Theo ông, thì từ khi cuộc nội chiến bùng nổ tại nước này cách đây gần một năm, 2.000 trẻ em đã bị thương hoặc bị giết vì các vụ không kích, pháo kích, giao tranh trên bộ và đạn pháo chưa nổ. Một sinh viên Ai Cập ghi danh theo học lái máy bay ở Mỹ đang chuẩn bị ra trước một tòa án di trú ở bang California hôm nay để bị thẩm vấn, xem liệu có nên trục xuất anh vì những phát biểu có tính cách đe dọa tải lên trang mạng xã hội về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không. Emal Deldin El-Sayed, một sinh viên 23 tuổi tới từ Cairo, đang ra trước một thẩm phán di trú ở thành phố Los Angeles sau khi tải lên trang Facebook của anh những dòng chữ nói rằng anh sẵn sàng nhận bản án chung thân vì đã giết ông Trump. Anh sinh viên nói anh tin rằng thế giới sẽ cảm ơn anh. Giới hữu trách về di trú đã cầm giữ El-Sayed trong một nhà tù ở quận Cam từ ngày 12 tháng 2. Luật sư của El-Sayed nói với các nhà báo rằng rõ ràng là thân chủ của họ không đưa ra một lời đe dọa nghiêm trọng. Sau khi tải lên những lời lẽ đó, vào đầu tháng 2, El-Sayed đã bị thẩm vấn bởi nhân viên mật vụ Mỹ. Anh sinh viên được cho biết anh sẽ không bị truy tố về một tội liên bang, nhưng visa sinh viên của anh đã bị thu hồi. Chủ nhân của trường dạy lái máy bay nói với các nhà báo rằng ông đã thu hồi giấy phép cho Al-Sayed theo học tại trường này theo yêu cầu của giới thẩm quyền liên bang.
Thưa Thưa quý vị, cuộc chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống dường như đã đắm chìm vào một cuộc trả thù với người dẫn đầu là ông Donald Trump, bị nhắm làm mục tiêu chính.
Trong cuộc tranh luận tối qua, các đối thủ của ông Trump đã luân phiên nhau tấn công doanh gia từ New York, người dường như đang thẳng tiến đến chỗ được đảng đề cử. Thượng nghị sĩ Marco Rubio hứa sẽ bàn về các vấn đề, nhưng đã nhiều lúc để mình bị lấn lát bởi ý muốn trở thành một cuộc khẩu chiến gay gắt với ông Trump. Ông Rubio nói, trong tất cả những người trên sân khấu này thì ông Trump là người có thành tích yếu nhất để chống lại bà Hillary Clinton. Ông Trump cãi, sai rồi, tôi đã đánh bại bà Clinton trong nhiều cuộc thăm dò. Khi ông Rubio phản bác là ông sẽ thua, thì ông Trump nhắc lại là đã đánh bại bà Clinton trong nhiều cuộc thăm dò và ông Rubio nói, bà ta sẽ đè bẹp ông. Người điều hợp chương trình tranh luận đã phải can ngăn và nhắc nhở hai ông rằng khán giả không thể hiểu được gì nếu cứ cướp lời nhau như thế. Cuộc tranh luận tổ chức ở thành phố Detroit, miền Bắc, còn đầy những lời lẽ nhục mạ cá nhân hơn. Nhưng một trong những lúc gây bối rối nhất là khi ông Trump khoe khoang về khả năng tính dục của ông, xúc phạm Rubio, người mới đây đã chế giễu bàn tay nhỏ của ông Trump. Ông Trump nói tiếp.
I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that, so I would like to take that.
Tôi cũng đã gọi ông ta là một võ sĩ hạng lòng, và tôi đã nói thế. Vậy tôi xin rút lời đó lại. Thực ra, ông ta không phải thuộc loại hạng lòng đâu. Tôi phải nói rằng ông ta đã chỉ trích bàn tay của tôi. Chưa hề có ai chỉ trích bàn tay tôi bao giờ. Tôi chưa nghe ai nói thế cả. Hãy nhìn vào những bàn tay kia kìa, có phải là nhỏ hay không? Vậy mà ông ta lại đề cập đến bàn tay của tôi và nói là nếu tay nhỏ thì cái gì khác chắc chắn cũng hơi nhỏ. Tôi bảo đảm với quý vị rằng không có vấn đề gì. Tôi bảo đảm.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz tìm cách đứng ngoài cuộc cãi vã, nhưng ông đã công kích ông Trump, chế giễu khẩu hiệu vận động của ông ta nói rằng ông ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Cruz nói,
tôi không cho rằng dân chúng nước Mỹ muốn thấy một đám học trò cãi vã nhau. Họ muốn có những giải pháp, chứ không phải những khẩu hiệu. Nói, làm cho mọi sự khá hơn, vĩ đại hơn thì dễ. Ta cũng có thể in ra và dán lên những chiếc mũ bóng chày. Nhưng vấn đề là, đầu tiên quý vị có hiểu được các nguyên tắc đã làm cho nước Mỹ vĩ đại hay không?
Là đối thủ về sát ông Trump trong các cuộc chạy đua, ông Cruz đã tìm cách thuyết phục cử tri rằng ông là lựa chọn thay thế cho doanh gia tỷ phú này. Nhưng thống đốc bang Ohio John Kasich đã trình bày lý lẽ để chứng tỏ ông mới là ứng viên xứng đáng để đối đầu với Đảng Dân chủ vào tháng 11.
I can get the crossover votes. You see, because throughout this campaign,
tôi có thể lấy được những lá phiếu của những cử tri còn lưỡng lự. Như quý vị thấy, bởi vì trong suốt cuộc vận động này, tôi đã nói về những vấn đề. Tôi chưa hề tìm cách tham gia những cuộc đấu đá hỗn tạp trên sân khấu. Và mọi người nói, bất cứ tôi đến đâu, thì dường như tôi cũng là người trưởng thành trên sân khấu.
Nhưng ông Kasich chưa thắng được một cuộc đua nào. Và việc ông tiếp tục cuộc vận động của ông có thể tùy thuộc vào việc liệu ông có thắng được cuộc bầu cử sơ bộ ngay bang nhà Ohio của ông vào ngày 15 tháng 3 hay không. Nhiều nhà lập pháp và các nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng Hòa đã nói họ sẽ không bao giờ ủng hộ ông Trump, ngay cả nếu ông là người được đề cử, trong khi những người khác đã bắt đầu quy tụ đằng sau ông. Ông Trump là ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa đang được đà thắng số 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh qua mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Mỹ đưa thêm tàu chiến vào Biển Đông. Hoa Kỳ vừa phái một số tàu chiến tới Biển Đông trong lúc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam cùng một số nước láng giềng khác đang gia tăng căng thẳng. Nhật báo Hải quân của Mỹ ngày 3 tháng 3 loan tin tàu sân bay USS John Stennis, hai tàu khu trục, hai tàu tuần dương và hạm đội 7 trong 24 giờ qua đã tiến vào Biển Đông. Hành động phô diễn lực lượng mới nhất này diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hồi đầu tháng cảnh cáo Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Tháp tùng tàu sân bay Stennis gồm các tàu tuần dương Antietam và Mobile Bay cùng với các khu trục hạm Chung Hoon và Stockdale. Tàu chỉ huy USS Bluebridge cũng đang hiện diện trong khu vực và đang hướng về phía Philippines. Các giới chức cho hay tàu tuần dương Antietam đang thực hiện một nhiệm vụ tuần tra riêng khác với tàu sân bay Stennis. Tính tới nay, Mỹ đã hoàn tất hai cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại những khu vực có tranh chấp với các nước, bao gồm Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, khu trục hạm Larsen đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nói của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Cuối tháng Giêng vừa qua, tàu khu trục Curtis Wilbur áp sát đảo Triton, một phần của quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Navy Times dẫn lời Trung tá Hải quân Clay Doss nhấn mạnh, các tàu và máy bay Hoa Kỳ hoạt động thường kỳ xuyên suốt Tây Thái Bình Dương kể cả Biển Đông đã hàng chục năm nay. Vẫn theo nguồn tin này, chỉ trong năm ngoái, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã làm nhiệm vụ tổng cộng 700 ngày ở Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ gần đây đồng loạt lên tiếng phản đối việc Trung Quốc khẩn trương đắp đảo, xây đường băng và triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu và radar ra Biển Đông. Cả Hà Nội và Washington đều lên án các động thái này, đe dọa hòa bình và làm leo thang căng thẳng khu vực. Hôm 1 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mạnh mẽ tuyên bố, nếu Trung Quốc không ngưng quân sự hóa Biển Đông, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động tới châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi thêm 425 triệu đô la cho các hoạt động diễn tập quân sự chung với những nước trong khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Biển Đông, Trung-Mỹ khẩu chiến, Việt Nam kêu gọi giải pháp hòa bình. Quốc hội Trung Quốc tuyên bố chính Hoa Kỳ chứ không phải Bắc Kinh là bên đang quân sự hóa Biển Đông. Thời báo Hoa Nam buổi sáng dẫn lời phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh hôm nay tố cáo rằng Mỹ đang tăng mạnh hoạt động quân sự trong khu vực và các cuộc tuần tra của Mỹ gần các đảo do Trung Quốc nắm giữ ở Biển Đông đã khiến căng thẳng leo thang. Phát biểu của bà Phó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và tư lệnh của Mỹ ở Thái Bình Dương lên án Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông thông qua các hoạt động xây đảo và đưa thiết bị quân sự ra những vùng có tranh chấp. Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc nói, cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khu vực có thể dẫn tới một cái nhìn sai lệch về tình hình. Bà nói, nếu nhìn kỹ vấn đề, quý vị sẽ thấy chính Mỹ mới là nước đang đưa các tàu quân sự và máy bay tối tân nhất ra Biển Đông. Bà Phó Oánh nhấn mạnh, Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố sẽ triển khai 70% tàu chiến và máy bay tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo chiến lược xoay trục sang châu Á. Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự với các đồng minh và sự hiện diện quân sự của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương. Đó chẳng phải là hành động quân sự hóa hay sao? Phát ngôn nhân của Quốc hội Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có quyền xây đảo để bảo vệ lãnh thổ ở Trường Sa, nơi Việt Nam cũng nhận chủ quyền. Hôm qua, Hà Nội tuyên bố sẽ kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, các quyền hợp pháp và lợi ích quốc gia ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình. Đáp câu hỏi phóng viên về việc liệu Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh hơn, chẳng hạn như hành động pháp lý, để chống lại sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông hay không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Về việc Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Trung Quốc gần đây mời nước ngoài đấu thầu các lô dầu khí ở Biển Đông, ông Bình cho biết, nhà chức trách Việt Nam đang điều nghiên kỹ việc này. Vẫn theo lời ông, tại các khu vực Việt Trung đang đàm phán để phân định ranh giới, chẳng hạn như tại các lãnh hải chồng chéo ngoài vịnh Bắc Bộ, thì không bên nào được phép đơn phương tiến hành thăm dò dầu khí hoặc có các hoạt động khai thác nào khác. Ông Bình nhắc lại, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi ở Hoàng Sa, Trường Sa. Khi được yêu cầu bình luận về việc Trung Quốc gần đây đưa 7 chiếc tàu ra bãi Hải Sâm ở Trường Sa. Không nêu tên Trung Quốc, ông Bình nhấn mạnh, tất cả những hoạt động trong khu vực không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp. tiêu quân sự Trung Quốc 2016 tăng ít nhất trong 6 năm qua. Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 7-8% trong năm nay. Sau nhiều năm Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự với tỷ lệ hai con số, đây là số tăng nhỏ nhất trong 6 năm qua, cho thấy đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc bà Phó Oánh hôm nay cho báo giới biết con số chính xác sẽ được loan báo vào ngày mai sau khi Quốc hội mở phiên họp thường niên. Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã dồn các nguồn lực vào quốc phòng giữa chính sách xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Năm ngoái, Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự trên 10% với tổng số chi tiêu quốc phòng là 136 tỷ đô la. Số này khoảng 1/4 ngân khoản mà Hoa Kỳ dành cho quốc phòng trong năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì số liệu báo cáo của Trung Quốc thường thấp hơn con số chi tiêu trên thực tế.
Nhật Bản cho Philippines thuê máy bay huấn luyện. Nhật Bản sẽ cho Philippines thuê 5 chiếc máy bay huấn luyện TC-90 dư dồi để Hải quân Philippines thực hiện tuần tiễu và do thám ở Biển Đông. Philippines, Việt Nam và một số nước khác đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Nhật Bản và Trung Quốc mâu thuẫn với nhau về nhóm đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Hiện nay, Philippines đang sử dụng các máy bay có bán kính ngắn là 300 km, các máy bay TC-90 của Nhật có tầm bay gấp đôi và sẽ giúp Philippines đi tới hầu hết các đảo trong quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Trung Quốc và một số bên đòi chủ quyền và đã thực tế đóng giữ trên một số đảo. Tuy nhiên, vì các máy bay huấn luyện này không trang bị radar tân tiến và các thiết bị khác, nên chúng chỉ có thể được sử dụng để do thám trinh sát bằng mắt thường. Có tin Philippines phải chi đến hàng triệu đô la mỗi năm để thuê các máy bay của Nhật. Ngoài sự hợp tác kể trên, dự kiến Nhật Bản cũng sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ sự trợ giúp của Nhật dành cho hai nước Đông Nam Á đang thua xa Trung Quốc về mặt trang bị quốc phòng. Trong một diễn biến khác, hai chính phủ Nhật và Philippines mới đây đã ký kết hiệp định khung về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng từ Tokyo cho Manila. Australia sẽ cân nhắc chiến lược gồm 4 nước nhằm ứng phó với Trung Quốc. Australia sẽ cân nhắc lời kêu gọi mới được nhắc lại về việc thành lập một liên minh hải quân không chính thức với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Trong tuần này, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, một lần nữa kêu gọi thực hiện đối thoại 4 bên giữa những nền dân chủ lớn trong khu vực, một khái niệm đã được nêu ra cách đây một thập niên rồi bị bỏ ngang khi có những phản đối ngoại giao của Trung Quốc. Khi được hỏi về lời phát biểu của ông Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maurice Payne cho rằng đến nay cánh cửa vẫn để ngỏ đối với việc khôi phục đối thoại 4 bên. Bà Payne nói, chính phủ Australia có nhiều cơ chế chính thức và phi chính thức để tham vấn với các đối tác thân thiết và chúng tôi có đầu óc cởi mở về những cuộc gặp tham vấn mới có thể diễn ra. Hôm thứ Tư tại New Delhi, Đô đốc Harris nói Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản cần phải có tham vọng bằng cách sẵn sàng thực hiện hoạt động ở bất cứ nơi nào ngoài biển khơi và ở vùng trời phía trên đó. Một lối nói rõ ràng đề cập đến các nỗ lực mới đây của Trung Quốc nhằm nắm quyền thống trị ở Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và một số nước khác. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quan trọng nơi nhiều hàng hóa tới Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ phải đi qua. Một liên minh như vậy nếu được thành lập sẽ có thể bắt đầu với đối thoại về an ninh hàng hải, nhưng đương nhiên sẽ mở rộng thành các cuộc diễn tập và hành quân của Hải quân. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm với Trung Quốc vì nó gửi đi tín hiệu rằng các nước dân chủ liên kết lại với nhau thành một vành đai quanh Trung Quốc. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại Bắc Kinh rằng chúng tôi không phản đối việc các nước có hợp tác bình thường, nhưng chúng tôi tin sự hợp tác đó không nên nhắm vào một bên thứ ba. Việt Nam có thể khó đạt được tham vọng về mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ Việt Nam hồi cuối năm 2015 đặt ra mục tiêu tăng trưởng của năm 2016 là 6,7%, cao hơn chút ít so với mức tăng GDP 6,68% đạt được trong năm 2015. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang ở cuối nhiệm kỳ và không còn cơ hội tái cử, hôm 29 tháng 2 đã phát biểu trong một cuộc họp chính phủ rằng nền kinh tế có thể đạt được mức tăng trưởng 7%. Năm 2015, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ 7,3% và Trung Quốc là 6,8% ở châu Á. Thủ tướng Dũng cho rằng dù năm 2015 rất khó khăn cho cả Việt Nam lẫn nhiều nền kinh tế trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, tạo ra nền móng để lại vượt qua mục tiêu trong năm 2016. Tuy nhiên, theo ngân hàng HSBC, mục tiêu tham vọng 7% có thể khó đạt được. Hôm thứ Năm, HSBC công bố một văn bản nói rằng ngành chế tạo của Việt Nam có vẻ đang chậm lại. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã giảm xuống còn 49,5 vào tháng 9 năm 2015, lần đầu tiên sụt giảm trong vòng hơn 2 năm. Chỉ số từ 50 trở lên là tín hiệu sản xuất gia tăng, còn dưới 50 cho thấy sự sụt giảm. Sau khi bật tăng lại, đạt mức 50,1 vào tháng 10 năm 2015 khi đồng tiền yếu đi. Trong tháng 11 năm 2015, chỉ số lại rơi xuống mức 49,4 vì đồng tiền mạnh lên. Bên cạnh đó, HSBC nói dường như lạm phát đã chạm đáy. Sau khi về không trong 2 tháng 9 và 10 năm 2015, phần lớn là vì giá nhiên liệu sụt giảm kéo dài cả năm. Lạm phát của Việt Nam là 1,3% hồi tháng 2 so với cùng kỳ năm trước do giá thực phẩm tăng. Sau khi loại bỏ các yếu tố dễ biến động là thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản hiện là 1,9% so với cùng kỳ năm trước và có thể sẽ lên đến 3,3% vào cuối quý 2 so với cùng kỳ năm trước và 5,2% vào cuối năm. HSBC cho rằng sự kiện này sẽ buộc Ngân hàng Việt Nam đi vào chu kỳ tăng lãi suất. Lần tăng đầu tiên có thể là 0,5% và diễn ra vào quý 3 năm 2016. Ngoài việc tăng lãi suất, HSBC nói Ngân hàng Nhà nước sẽ tìm cách kiềm chế tăng trưởng tín dụng để tránh tình trạng lĩnh vực bất động sản trở nên quá nóng. HSBC nhận định rằng tất cả những yếu tố này có thể làm cho cả mục tiêu 7% của Thủ tướng Dũng lẫn mục tiêu chính thức của chính phủ là 6,7% khó đạt được. Việt Nam đứng thứ 12 ở châu Á và 97 trên thế giới về tốc độ Internet. Theo một nghiên cứu của hãng Akamai Technologies được báo chí Ấn Độ trích lại hôm mùng 2 tháng 3, Việt Nam có tốc độ Internet trung bình đứng hạng thứ 12 châu Á, trong khi Ấn Độ có tốc độ thấp nhất đứng thứ 15. Có tốc độ Internet cao nhất châu Á là Nam Triều Tiên, Hồng Kông và Nhật Bản. Nam Triều Tiên cũng giữ vị trí số 1 thế giới về tốc độ, trong khi Việt Nam có vị trí 97 đứng trên 3 nước châu Á khác là Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Trung Quốc đứng ngay trên Việt Nam và giữ vị trí 91 trên thế giới. Hãng Akamai, chuyên về mạng truyền tải nội dung có trụ sở ở Massachusetts, Mỹ, ghi nhận rằng vào quý 3 năm 2015, tốc độ trung bình của Việt Nam là 3,4 megabit trên giây, cao hơn Ấn Độ 2,5 megabit trên giây. Theo định nghĩa của Akamai, đường truyền Internet băng thông rộng phải có tốc độ trên 4 megabit trên giây. Tính đến quý 3 năm 2015, 31% đường truyền của Việt Nam đạt tốc độ kể trên, trong khi Trung Quốc có 33%, Philippines chỉ có 10% và Ấn Độ là 14%. Về đường truyền tốc độ cao trên 10 megabit trên giây, Việt Nam mới đạt tỷ lệ 0,6%, đứng vị trí 71 trên thế giới trong bảng xếp hạng về tiêu chí này. Trong khi đó, nước đứng thứ nhất là Hàn Quốc với 68%. Trung Quốc đứng trên Việt Nam 2 bậc với tỷ lệ là 2,1%.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói, miền Nam phải xác định rõ với chế độ Bắc Triều Tiên rằng chế độ của họ sẽ không sống còn nếu không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Park đưa ra nhận định này trong một bài diễn văn được truyền hình cho các sĩ quan quân đội mới hôm thứ Sáu, một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hạ lệnh cho quân đội là phải sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Bà Park nói cần dự kiến một hành động trả đũa dữ dội hơn bình thường từ phía Bắc Triều Tiên để đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế mới đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Tư và khiến cho Bắc Triều Tiên đưa ra lời đe dọa mới. Cũng trong ngày hôm nay, tàu chở hàng Bắc Triều Tiên đã bị chặn ở Philippines sau khi một cuộc thanh sát thi hành theo các biện pháp chế tài mới dẫn tới việc phát hiện một số vi phạm về an toàn. Tàu Jintan đã bị cầm giữ hôm nay trong vịnh Subic của Philippines. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ngưng tiến trình rời một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ trú đóng trên đảo Okinawa. Thủ tướng Abe loan báo hôm nay rằng ông đã chấp nhận một đề nghị của tòa án ngưng chỉ việc này và thay vào đó sẽ theo đuổi các cuộc thương thuyết với chính quyền địa phương đang thách thức các kế hoạch của ông. Vụ tranh chấp này là giữa chính phủ liên bang Nhật và chính quyền địa phương trên đảo Okinawa. Chính phủ của Thủ tướng Abe muốn rời căn cứ không quân Futenma tới một địa điểm ít dân cư hơn của Okinawa, nơi tọa lạc các cơ sở quân sự khác của Mỹ. Các chính quyền địa phương thì muốn căn cứ không quân của Mỹ phải rời khỏi hẳn đảo Okinawa. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên phạt hai người Syria 4 năm tù về cái chết của một em nhỏ và gia đình của em bị chết đuối trên đường tị nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là hai người Syria là Muwafaka Alabash và Asem Alfrat bị kết tội buôn người và bị tuyên án 4 năm và 2 tháng tù giam. Trong số những người tị nạn bị chết đuối có Aylan Kurdi, một em nhỏ đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng tị nạn khi truyền thông phổ biến một tấm ảnh chụp thi thể bé nhỏ và bất động của em bị trôi dạt vào một bờ biển, vào một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những người cũng thiệt mạng gồm có mẹ và anh của Aylan. Các binh sĩ Israel đã bắn chết một phụ nữ bị cáo buộc là đâm xe vào ít nhất một binh sĩ Israel ở gần vùng bờ Tây hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong 6 tháng bạo lực giữa người Israel và người Palestine. Quân đội nói binh sĩ bị người lái xe gây chấn thương đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Bạo lực đã tiếp diễn trong khu vực và chỉ chậm lại trong những giai đoạn ngắn ngủi. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi sự một chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông vào ngày thứ Bảy, gồm các cuộc gặp với các giới lãnh đạo của cả hai bên là Palestine và Israel. Các cuộc hòa đàm do Mỹ đứng ra làm trung gian giữa Israel và người Palestine đã tan vỡ cách đây gần 2 năm. Nền kinh tế Mỹ trong tháng qua đã tạo ra thêm 242.000 công việc làm ăn. Phúc trình do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 ở mức 4,9%. Các chuyên gia nói con số việc làm được kiến tạo cao hơn trông đợi. Một phúc trình riêng rẽ cho thấy mức thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ tệ hơn vào tháng 1 khi hàng xuất khẩu nằm ở mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Đồng đô la mạnh có nghĩa là hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất mắc hơn trên các thị trường toàn cầu và điều đó đã tác động đến số hàng bán được ra nước ngoài. Nhiều đại công ty công nghệ Mỹ giờ đây đã ủng hộ công ty Apple trong việc bác bỏ yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI, đòi công ty Apple phải tạo ra một phần mềm để mở khóa chiếc iPhone do một nghi can giết người hàng loạt sử dụng. Google, Facebook, Microsoft và Yahoo đã nạp một hồ sơ pháp lý chung hôm thứ Năm để hậu thuẫn công ty Apple. FBI muốn Apple phải soạn một phần mềm mới để giúp tháo khóa chiếc iPhone được Ziad Farouk sử dụng. Farouk là một trong những kẻ đã nổ súng giết chết 14 người ở San Bernardino, bang California hồi tháng 12 năm ngoái. Công ty Apple đã từ khước yêu cầu của FBI, nói rằng tạo ra một cửa sau có thể gây nguy cơ cho một loạt thiết bị, đồng thời gây ra những lo ngại về quyền riêng tư. Hôm qua, 6 thân nhân của các nạn nhân trong cuộc tấn công ở San Bernardino đã nạp hồ sơ riêng của họ để ủng hộ Bộ Tư pháp Mỹ. phi hành gia Scott Kelly, sau khi trở về sau gần một năm trên trạm không gian quốc tế, dường như đã cao lên hơn 5cm so với người anh em song sinh là Mark Kelly. Từ khi Scott Kelly trở về trong tuần này, thì đó là một trong những phát hiện sơ khởi về những tác động của tình trạng vô trọng lực kéo dài đối với cơ thể của con người. Các phi hành gia thường cao lên trong không gian bởi vì những đĩa đệm trong xương sống của con người ít bị ép lại do trọng lực trên quả đất. Sứ mạng của Kelly một phần là một cơ hội cho cơ quan của NASA nghiên cứu xem các phi hành gia sẽ ra sao trong một sứ mạng thám hiểm sao hỏa vốn sẽ kéo dài vào khoảng một năm. Scott Kelly và người anh em giờ đây là đối tượng của một dự án một năm để so sánh sức khỏe và các yếu tố di truyền của hai anh em song sinh.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện HBO lên án phát biểu của Manny Pacquiao về đồng tính luyến ái nhưng vẫn phát sóng trận đấu của Pacquiao. Hai tuần lễ sau khi Manny Pacquiao công khai so sánh người đồng tính luyến ái với thú vật và chỉ hơn một tháng trước ngày Pacquiao so găng với Timothy Bradley, hãng truyền thông HBO ra một thông báo lên án những phát biểu gây tranh cãi về đồng tính luyến ái của Pacquiao. Nhưng tập đoàn truyền thông này nói rằng họ sẽ vẫn thu hình và phát sóng trận đấu giữa Pacquiao và Bradley. Siêu sao quyền Anh Philippines đã tuyên bố sẽ chấm dứt sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp sau trận đấu này. HBO viết trong thông báo, trận đấu giữa Manny Pacquiao và Timothy Bradley Jr. vào tháng tới đã được hợp đồng là trận đấu bán quyền xem truyền hình trực tiếp cho khán giả. Do đó chúng tôi có nghĩa vụ với cả hai đấu thủ và sẽ tiếp tục thực hiện phát sóng trận đấu này. Thông báo nói tiếp, tuy nhiên chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải nói rõ quan điểm của chúng tôi đối với phát biểu mới đây của Pacquiao về cộng đồng đồng tính luyến ái. Chúng tôi xem những phát biểu đó là vô ý, gây xúc phạm và đáng bị chê trách. HBO tự hào đã phát hành nhiều câu chuyện của những người đồng tính luyến ái và HBO không thể tường thuật trận đấu sắp tới đây mà không nói rõ quan điểm của mình. Pacquiao là một trong số các ứng cử viên tranh cử vào Thượng viện Philippines. Được hỏi ý kiến về hôn nhân đồng tính trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình TV5 của Philippines hồi tháng trước, Pacquiao trả lời, cứ theo lẽ thông thường, liệu chúng ta có thấy bất cứ thú vật nào con đực đi với con đực và con cái đi với con cái hay không? Thú vật còn giỏi hơn. Chúng biết phân biệt giữa đực với cái. Nếu chúng ta đồng ý thông qua việc nam với nam, nữ với nữ, thì con người còn tệ hơn cả thú vật. Pacquiao đã xin lỗi về so sánh mà ông đã đưa ra, nhưng ông vẫn giữ quan điểm của mình về vấn đề đồng tính luyến ái. Hãng Nike trong tuần qua đã chấm dứt hợp đồng bảo trợ với Pacquiao và gọi phát biểu của Pacquiao là ghê tởm. Pacquiao tuyên bố sẽ treo găng quyền Anh chuyên nghiệp sau trận đấu với Bradley, nhưng anh vẫn muốn được thi đấu cho Philippines tại Olympic Rio vào mùa hè. Pacquiao nêu lên ý này tiếp theo sau việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế, ông Wu Ching-kyo, đề nghị thay đổi quy định để cho phép đấu thủ quyền Anh chuyên nghiệp được tranh tài Olympic mà từ trước đến nay chỉ dành cho vận động viên trẻ không chuyên nghiệp. Pacquiao đã đoạt đai vô địch ở 8 hạng cân khác nhau kể từ khi anh bước vào sàn đấu quyền Anh chuyên nghiệp vào năm 1995, lúc 16 tuổi. Nhưng anh chưa thi đấu ở Olympic lần nào. Hiệp hội quyền Anh quốc tế sẽ biểu quyết về đề nghị của ông Wu vào tháng 5 sắp tới. Đề nghị này đang gặp phải chỉ trích từ nhiều phía, trong đó có Hiệp hội Quyền Anh của Anh Quốc và nhiều tên tuổi thể thao lớn của thế giới. Cựu lãnh đạo bóng đá Guatemala tuyên bố vô tội trong vụ điều tra tham nhũng ở Mỹ. Một cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guatemala hôm thứ Tư đã tuyên bố vô tội đối với những cáo buộc rằng ông tham gia đường dây hối lộ là tâm điểm của cuộc điều tra về tham nhũng trong FIFA. Ông Brian Jimenez, 61 tuổi, cựu chủ tịch bóng đá Guatemala đã tuyên bố vô tội thông qua luật sư của ông tại một tòa án liên bang ở Brooklyn đối với những cáo buộc ông làm tiền gian lận và chuyển ngân lậu một ngày sau khi ông bị dẫn độ từ Guatemala sang. Ông Jimenez bị bắt ở Guatemala hồi tháng Giêng. Thẩm phán Ramon Reyes cho ông Jimenez tại ngoại hầu tra với tiền thế chân là 1,5 triệu đô la nhưng không được rời khỏi khu vực nhà của một người bạn của ông ở New Jersey. Bên ngoài tòa án, luật sư Justin Harris của ông Jimenez nói với các phóng viên báo chí rằng ông Jimenez sẽ đối diện với các cáo trạng. Ông Jimenez là một trong 44 người và tổ chức bị truy tố tham nhũng trong cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về đường dây hối lộ trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế FIFA. Ông Gianni Infantino, tân chủ tịch FIFA, hứa sẽ mang FIFA ra khỏi cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này. Cuộc điều tra tham nhũng trong FIFA do chính quyền Mỹ và Thụy Sĩ thực hiện vẫn đang tiếp diễn. Trước khi bị dính vào cuộc điều tra, ông Jimenez làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guatemala từ năm 2010 và là ủy viên của Ủy ban FIFA về tranh tài công bằng và trách nhiệm xã hội. Các công tố viên Mỹ nói rằng bắt đầu vào năm 2010, ông Jimenez đã đặt yêu cầu và nhận tiền hối lộ của Media World, một công ty chi nhánh của tập đoàn truyền thông Imagina Group của Tây Ban Nha, để đổi lại quyền truyền thông và tiếp thị cho các trận đấu vòng loại tranh suất dự World Cup. Theo cáo trạng, một khoản hối lộ hàng trăm ngàn đô la được chia chác giữa ông Jimenez và hai quan chức Guatemala khác liên quan đến chuyện bản quyền truyền hình và tiếp thị của World Cup 2014 và 2018. Vận động viên tị nạn tranh tài tại Olympic Rio. Ủy ban Olympic quốc tế cho hay sẽ có từ 5 đến 10 vận động viên tị nạn tranh tài tại Olympic Rio vào mùa hè sắp tới. Những người tị nạn hiện không có quốc gia để được mang cờ đến tranh Olympic vẫn có thể tham gia tranh tài tại Rio de Janeiro dưới màu cờ Olympic của đoàn thể thao mới được thành lập mang tên là Đoàn Vận động viên Olympic của người tị nạn. Ủy ban Olympic quốc tế chính thức thành lập Đoàn Vận động viên của người tị nạn hôm thứ Tư sau khi loan báo kế hoạch này tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. Tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, đoàn này sẽ có từ 5 đến 10 vận động viên mang cờ Olympic tham gia lễ khai mạc. Các vận động viên này sẽ mặc đồng phục của Ủy ban Olympic quốc tế và thi đấu dưới cờ Olympic. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế ông Thomas Bach nói trong một thông báo hôm thứ Tư rằng bằng việc hoan nghênh đoàn vận động viên Olympic của người tị nạn đến Thế vận hội Rio 2016, chúng tôi muốn gửi một thông điệp hy vọng cho người tị nạn trên thế giới. Họ sẽ có một ngôi nhà chung với tất cả 11.000 vận động viên khác đến từ 206 Ủy ban Olympic quốc gia tại làng Olympic. Các Ủy ban Olympic quốc gia sẽ xác định và đề cử khoảng 43 vận động viên đạt cấp Olympic cho đoàn thể thao tị nạn này, và tháng 6 sắp tới, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ lọc lựa lại còn khoảng từ 5 tới 10 vận động viên đạt chuẩn Olympic để đi tranh tài thực sự. Vé xem Olympic Rio mới bán được gần một nửa. Trong lúc chỉ còn 5 tháng nữa là đến ngày khai mạc Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro, các nhà tổ chức Brazil vẫn đang chật vật bán vé xem Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế vẫn hy vọng là người địa phương sẽ mua hết số vé còn lại khi ngày khai mạc đến gần hơn. Hôm thứ Tư vừa qua, khi các nhà tổ chức Rio 2016 ra thông báo trấn an về những lo lắng đối với dịch virus Zika, cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic chưa làm xong, luật kiểm soát doping và những vấn đề khác, người phát ngôn của ban tổ chức Olympic Rio, ông Mario Andrada, nói mới bán được 47% của 7 triệu rưỡi vé. Tiền bán vé đến nay thu được 194 triệu đô la, đạt 74% chỉ tiêu doanh thu. Vé xem sự kiện hấp dẫn và vé xem lễ khai mạc ngày 5 tháng 8 tại sân vận động Maracana đã được bán hết. Ông Andrada nói thêm rằng đa số vé phân phối cho nước ngoài đã được bán hết và hiện nay chủ yếu tập trung vào vé bán nội địa. Ông Andrada nói, chúng tôi sẽ tạo những điều kiện thuận lợi hơn để công chúng mua vé. Chúng tôi dự định sẽ mở thêm máy bán vé điện tử và quầy bán vé tại nhiều nơi ở các thành phố. Tại Olympic 2012 ở London, các nhà tổ chức Anh bán được 8,2 triệu vé trong tổng số 8 triệu rưỡi vé, thu về gần 1 tỷ đô la. Giá vé chính thức của Olympic Rio thấp nhất là 10 đô la, còn vé xem lễ khai mạc có thể lên đến 1.170 đô la. Giá tiền trung bình của vé hạng thường cho khán giả nội địa của Brazil là khoảng 18 đô la. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay ở quốc gia Nam Mỹ này, mức lương tối thiểu một tháng là khoảng 220 đô la và tỷ lệ thất nghiệp của Brazil đang ở khoảng 10%. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach tỏ ra không lo lắng về tình hình vé Olympic bán chậm như vậy. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị ban chấp hành IOC, ông Bach nói, tôi không có gì lo ngại về tốc độ bán vé, đó là một cách của Brazil. Người Brazil không mua vé quá sớm giống như ở Anh hay ở Đức. Không có gì phải lo lắng cả, chúng ta cũng từng có những con số tương tự như vậy trước Olympic Athens và ở các Olympic khác. Tôi tin chắc rằng càng gần tới ngày khai mạc thì số bán sẽ càng tăng lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA.
Chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, đang ngày càng kém duyên và biến thành một đô thị xô bồ, ô nhiễm. Những ngợi khen về con người Sài Gòn chân tình, hào sảng đang dần dần mất dạng để nhường chỗ cho một xã hội bon chen, trộm cướp, hoành hành. Vì đâu nên nổi? Làm cách nào để lấy lại được những tiếng thơm đã mất và khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của thành phố năng động này? Đó là chủ đề của tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với ba khách mời là những cư dân trẻ của Sài Thành. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Tôi là Phạm Văn Lộc, làm việc tại Sài Gòn.
Em tên là Nguyễn Trần Hoàng, em đến từ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Mình là Hoàng Kim Sơn, tôi sống ở quận Tân Bình, Sài Gòn.
Các bạn từng sinh sống hoặc là có gia đình ở đây từ rất là lâu rồi. Các bạn thấy cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay khác với xưa như thế nào?
Theo từ tôi thì Sài Gòn bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Một thành phố khói bụi ô nhiễm, nó mất đi một cái nét văn minh của Sài Gòn xưa, từ cách ứng xử của mỗi người. Không còn được cái nét văn minh như ngày xưa. Ví dụ như mình đi ra đường, chỉ một cái va quẹt xe nhỏ thôi mà người ta ứng xử với nhau thiếu văn hóa, không còn được như ngày xưa như cha mẹ mình.
So sánh hình ảnh Sài Gòn xưa và nay thì anh nghĩ tới ngay những điều chưa đẹp. Thế còn Sơn, cảm nhận của bạn như thế nào về thành phố bạn đang sinh sống?
Xưa với thời Cộng Hòa thì giữ được nhiều nét cổ và đẹp mà văn hóa như quy hoạch của người Pháp. Thì còn đây thì có vẻ như sau một thời của nhà nước thì có vẻ không được quản lý tốt lắm, thì tâm ra nó có vẻ hơi chật chội về quy hoạch và cũng như về đạo đức. Người dân Sài Gòn ở đây thì chỉ là dân nhập cư, cái người gốc Sài Gòn thì rất ít, chủ yếu là do mà mặt bằng chung xã hội và cái giáo dục đạo đức, nên là không chỉ nói riêng Sài Gòn, ở cả nước thì cái đạo đức của mình nó xuống kém, rồi cái an sinh giáo dục nó cũng kém, nói chung là do mình quản lý thôi.
Hoàng cảm nhận như thế nào về thành phố này?
Cũng có coi một số video của Sài Gòn ngày xưa thì em thấy đường xá trước kia với bây giờ thì nó cũng không khác mấy, 41 năm rồi mà vẫn không thay đổi nhiều. Mà ngày xưa em thấy nó còn sạch sẽ hơn, tới bây giờ thì em thấy là người ta lừa gạt nhau rất là nhiều, môi trường phải đạo đức rất là xuống cấp.
Nét đẹp của Sài Gòn xưa nay đó thì cũng đã được nổi tiếng rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ qua nhận xét chung nhất của các bạn khi hỏi cảm nghĩ cái là mình nghe toàn là những nét tiêu cực không à, không thấy nét đẹp nào hết.
Bây giờ thì mình thấy nó xô bồ, rất là xô bồ, nên ra mình không thấy được có cái nét gì mà được phản diện hết.
Dạ, nghe nói tới Sài Gòn người ta nghĩ ngay tới những tòa cao ốc, những khu mua sắm, những dinh thự nguy nga tráng lệ, những hàng quán sang trọng. Những hình ảnh đẹp đó không là niềm hãnh diện của người dân Sài Gòn hay sao?
Sài Gòn thì xưa giờ vẫn giàu nhất Việt Nam rồi thôi.
Mình nói về văn minh đô thị của Sài Gòn không được như ý muốn thì mình cũng phải thông cảm, là vì đất chật người đông, dân càng đông lên mà diện tích thì địa lý thì cũng có vẫn như thế thôi, thì làm thế nào có thể tránh được cái sự xô bồ hoặc là ô nhiễm? Các bạn có thông cảm điều đó không? Dạ anh Lộc.
Người ta lãnh đạo thì người ta phải sáng suốt, thì người ta mới làm đây là thành phố sạch đẹp văn minh. Đây là có những điều tranh trở.
Bản thân Sài Gòn không có gì thay đổi hết. Ở đây chúng ta phải phân biệt rõ thế nào là người Sài Gòn và người ngoại tỉnh họ vào Sài Gòn họ làm việc. Họ giờ Sài Gòn họ mới giữ cái nét sống ở đất đó.
Thì người Sài Gòn vẫn giữ được cái nét của người Sài Gòn đúng. Nhưng mà sau năm 75 thì cái nền giáo dục của mình nó xuống cấp. Rồi những cái thế hệ sau họ bị nhồi sọ, rồi những cái sự dối trá từ miền Bắc người ta đem vào, đâm ra nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng đến cái thế hệ trẻ rất nhiều, chủ yếu là từ nền giáo dục nhiều,
do môi trường xã hội ảnh hưởng tới con người. Đạo đức con người là do xã hội.
Nhưng mà nếu mà nói về cái xã hội này xô đẩy con người tới những cái hành xử xấu như vậy đó, thì cái nguyên do vì sao khiến cái xã hội nó trở nên như vậy? Đặt vấn đề ngược lại.
Khi mà cuộc sống nó quan trọng đồng tiền trên hết, thì người ta không còn quan tâm đến cái gọi là cái là đạo đức và tự trọng nữa. Người ta sẽ đi kiếm tiền để mình được tiêu xài, để được mình thay người ta, họ sẽ làm mọi giá trị tiền dù làm xấu.
Nếu mà mình nói cái cuộc sống kiếm tiền khiến cho người ta thay đổi đó, thì mình thấy xung quanh mình cũng có nhiều nước họ phát triển hơn mình, họ chạy theo đồng tiền còn vội vã hơn nữa, nhưng mà họ vẫn được cái nét văn minh lịch sự, ví dụ như Thái Lan hay là Singapore chẳng hạn.
Thì ta thấy là cái thời bằng nông không được học và được làm cán bộ, thì đâm ra cái vị trí nào cái họ phải là người giỏi nhất mà là kẻ gian hùng, họ làm gì xấu để học lên, từ cái gốc nó đã lên nó xấu rồi thì cái ngọn đâu có đẹp nữa chị.
Nhưng mà mình đổ lỗi ở những người ở cấp cao, những người có vị trí hay là những người có trách nhiệm, có khách quan hay không, hay là cũng có một phần nào đó từ ý thức của từng người một, từng cá nhân trong xã hội này. Mỗi người cũng có một chút trách nhiệm trong đó, phải không ạ?
Đúng rồi, thì mỗi con người, mỗi gia đình một yếu tố với xã hội. Thì bản thân họ phải tự nhiên ra, chứ họ cứ gọi là kiếm sống và ăn lành cho đến khi chết thì... để họ không giống như một con ốc trên một chuỗi thôi, không được cái gì cả.
Thế như vậy thì các bạn đề nghị những người trẻ cần phải làm gì, đóng góp như thế nào, cải thiện cái bộ mặt của thành phố?
Họ phải có cái gì đó vươn ra ngoài làm việc và có ý chí đi vươn ra ngoài, vượt ra khỏi nhà tù nhỏ của cộng sản để họ vươn ra được, họ rõ, họ sáng sủa hơn và họ biết cách để họ sống và họ đóng góp cho xã hội, thì nó khác những người trước ngày cứ cần mẫn làm việc không là án chấp này nọ là sao mình khổ thế. Nếu mình không làm được nhiều thì mình phải đáng làm, mình đóng góp được cái gì đó chứ phải mình chỉ làm để tích cấp cho mình mà sống thôi.
Thì sống trong một cái xã hội không được tự do, cũng rất nhiều nhân tài nhưng mà họ không trọng dụng thì đất nước mình cũng khó phát triển. Cái đó cũng là một cái điều rất là trăn trở những người trẻ. Có những người họ rất giỏi, đầy đủ năng lực, sinh viên đại học bây giờ 2-3 bằng đại học, nhưng họ không xin được việc làm vì họ không có thân thế. Những con cháu của cán bộ thì họ đã đưa vào rồi, thì những nhân tài đó nó bị phai một đi, không được trọng dụng.
Với cái trăn trở đó thì nếu có điều kiện mà nói lên tiếng nói của mình, đề nghị giới hữu trách có những cái thay đổi thích đáng đó, thì anh sẽ đề nghị như thế nào? Anh mong muốn điều gì?
Thật sự ở trong nước thì sống giữa chế độ độc đảng thì khó lắm, không thể nào nói được, rất là khó. Tại vì tiếng nói người dân cất tiếng lên họ đã vùi dập rồi. Khi nào đất nước thật sự có tự do, có dân chủ, thì những người trẻ tuổi đấy họ mới phát huy được tài năng, cái năng lực của mình.
Anh Lộc có nhiều hoài bão nhưng mà không thể nói lên. Thế còn Hoàng thì sao? Với cái trách nhiệm của một người trẻ, mình kỳ vọng giới hữu trách họ có những cái thay đổi như thế. Nhưng mà không chỉ là mình kỳ vọng thôi, mình cũng phải có một chút trách nhiệm góp phần trong đó để thúc đẩy cái tiến trình đó nhanh hơn, phải không Hoàng? Thì bạn nghĩ rằng những người trẻ Sài Gòn có thể làm gì để lấy lại nét đẹp Sài Gòn xưa?
Là trách nhiệm của từng người trong xã hội. Vì mỗi người là một nhân tố trong xã hội, và mỗi người mà làm công việc mình tốt rồi thì nó sẽ làm cho xã hội trở nên tốt hơn. Anh đừng có lừa gạt, đừng hơn thua, đừng có làm cái gì mà sai trái, mà anh làm bằng sức lao động của anh. Từng mỗi người đều có một cái trách nhiệm như thế, tức là biết công việc mình làm đúng trách nhiệm của mình và làm tốt hơn nữa, thì tự nhiên cái xã hội nó sẽ tốt.
Cái tiền là mình giàu rồi, mình sống cho mình thôi. Chạy hộ dân muốn làm gì làm. Tao có tiền ra nước ngoài để mua nhà ở sống, xong hết thì nó khác. Còn chăn trở lên núi xây nhà cho người dân học rồi mua sách vở cho học sinh nghèo thì họ cũng khác. Mình không mua mình nản quá thôi, chạy kiếm cho nó sống qua ngày thì thôi.
Nếu mà có một cái đề nghị hoặc là có một ước mơ về Sài Gòn của mình đó, thì anh Lộc, anh sẽ nói gì?
Như có một cái đề nghị hoặc ước mơ thì thật sự mình cũng muốn rằng trước tiên thay đổi được cái nền giáo dục từ gốc thì mình mới tạo nên được những cái nét đẹp bên ngoài. Nếu như mình không thay đổi được cái nền giáo dục, vẫn theo giáo dục xã hội chủ nghĩa thì thật sự là những thế hệ sau kết nối rất khó để giữ được một cái nét đẹp từ trong con người, và từ đó mình phải xây dựng được một cái thành phố tốt đẹp hơn. Và những cái ứng xử văn minh để khắp nước ngoài đến, người ta đến thành phố Sài Gòn, người Sài Gòn là như thế đó, văn minh lịch sự, từ đó mới thu hút được nhiều khách du lịch đến nước mình. Chứ như bây giờ mình thấy như người Việt Nam mình đi ra nước ngoài thì họ treo những cái bảng lên, họ nói được người Việt Nam cái này cái kia ăn trộm ăn cắp, mình thấy xấu hổ trong một cái nền giáo dục nó dối trá.
Ý kiến của Hoàng có gì khác không?
Ước muốn là Sài Gòn của mình cho nên càng ngày càng đẹp hơn, tức là mọi người quan trọng là khi mình có tâm con người thay đổi, họ sống chân thật hơn với người khác, họ sống thiện, đối xử tốt hơn với người khác thì tự nhiên cái xã hội sẽ đẹp hơn.
Tức là mình nói về chân thiện mỹ, cái nét đẹp có chân thật, có lương thiện thì mới có được cái nét đẹp hoàn hảo. Sơn, bạn còn ý kiến nào khác?
Theo em á, với con người Việt Nam á, không đơn giản thay đổi giáo dục là được, mà nó phải thay đổi từ cái hệ thống luật pháp nhà nước.
Tức là ngoài cái vấn đề giáo dục thì cái vấn đề luật pháp cũng là một cái mảng rất quan trọng trong việc gìn giữ cái nét đẹp của cái môi trường sống, phải không ạ? Trong một xã hội mà văn hóa giáo dục không được quan tâm, cộng thêm luật pháp lỏng lẻo nữa, thì mạnh ai nấy sống, chà đạp lên nhau mà sống, thì dĩ nhiên là cái nét đẹp nó càng ngày càng mất đi. Vâng, mình nói tới giáo dục, mình nói tới luật pháp và mình nói tới sự quản lý của những người hữu trách. Đó là những cái lý do chính khiến cho Sài Gòn ngày nay mất đi những cái nét đẹp mà đã từng có trước đây. Hiện tại thì mình thấy là giáo dục thì lỏng lẻo rồi, niềm tin vào luật pháp thì cũng không có nữa, thành ra nó có những cái tiêu cực, tham nhũng và những cái chà đạp lên nhau mà sống, thì chắc chắn là cái xã hội nó càng ngày càng xô bồ và bon chen. Cần cái sự quan tâm hơn của giới hữu trách, nhưng mà cũng cần từng người dân nâng cao ý thức của mình nữa. Và đó là lý do mà chúng tôi có chương trình thảo luận với các bạn ngày hôm nay, để ghi nhận ý kiến của các bạn cũng như những đóng góp của những người trẻ ngay trong thành phố Sài Gòn như các bạn đây. Thì rất mong là những ý kiến này được chia sẻ và nhận được thêm nhiều ý kiến khác nữa từ thính giả của đài VOA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình này. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Giờ nói câu cuối, giống như ông Obama ông nói, chúng ta muốn thay đổi không? Thì chúng ta không thay đổi đi. Bản thân mình, ví dụ như lái xe ngoài đường, thằng con nó uống xong một sữa, bắt nó quăng đá đàng hoàng, chứ không phải đang đi xe, không sử dụng quăng lại xuống đường. Đấy là sai. Chúng ta bản thân chúng ta phải tự thay đổi, chúng ta sửa đổi cái hệ tiếp theo thì nó mới thay đổi được. Còn đây chúng ta buông thả, theo buông thả tiếp, thì coi như là thôi thua rồi. Chỉ cần bao phần trăm dân đang thay đổi, có thể thấy cái sự gọi là giống như cách mạng, không cần phải gì nữa đâu.
Anh Sơn mong một sự thay đổi từ chính bản thân, từng cá thể trong xã hội. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và một lần nữa cảm ơn Hoàng, Lộc và Sơn về những đóng góp cho chương trình này. Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn tái ngộ trong câu chuyện tuần sau, cũng vào giờ này, trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một cuộc họp hồi gần đây với đội ngũ Hội đồng An ninh Quốc gia của mình, Tổng thống Barack Obama nói rằng cách duy nhất để đánh bại ISIL một cách lâu dài là chấm dứt sự hỗn loạn và cuộc nội chiến đã nhấn chìm Syria trong 5 năm qua. Ông Obama nói, sự đình chỉ chiến sự được Nga, Hoa Kỳ và các thành viên khác của nhóm hỗ trợ Syria quốc tế nhất trí vào ngày 22 tháng 2 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 là một thử thách xem liệu các bên liên quan có thực sự theo đuổi đàm phán hay không. Tiến trình được nhất trí ở Vienna rõ ràng là một sự chuyển tiếp hướng tới một chính phủ đại diện, bao gồm nhiều thành phần hơn, một chính phủ mới, một hiến pháp mới, theo sau là những cuộc bầu cử tự do, ông Obama nói. Thừa nhận những khác biệt với Nga và Iran về vấn đề này, Tổng thống Obama nhắc lại niềm tin của ông rằng tương lai mới của Syria không thể bao gồm Bashar al-Assad. It's clear that after years of his barbaric war against his own people, including torture.
Rõ ràng sau nhiều năm chiến tranh mang rợ của ông ta nhắm vào người dân của mình, bao gồm tra tấn và bông thùng, những vụ vây hãm và bỏ đói, nhiều người dân Syria sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu cho đến khi Assad rời khỏi quyền lực. Không có lựa chọn thay thế nào khác cho một quá trình chuyển tiếp được quản lý, rời xa khỏi Assad. Đó là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến và đoàn kết người dân Syria chống lại những kẻ khủng bố. Tổng thống Obama nói rằng một sự dàn xếp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến có nghĩa là tất cả các bên sau đó có thể hướng sự chú ý của mình sang nhiệm vụ trọng yếu là tiêu diệt ISIL.
And that's why the United States will do everything we can to maximize the chances.
Và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ có thể để tối đa hóa cơ hội thành công trong việc đình chỉ chiến sự. Đồng thời, tôi muốn nói hoàn toàn rõ ràng rằng hoàn toàn không có thỏa thuận ngừng bắn đối với ISIL. Chúng tôi vẫn tiếp tục truy kích chúng không ngừng nghỉ. Tổng thống Obama lưu ý rằng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu với những đối tác và đồng minh địa phương của Hoa Kỳ đang đạt được tiến triển trong việc thu hẹp cốt lõi của ISIL ở Syria và Iraq. Phạm vi kiểm soát lãnh thổ của ISIL đã bị thu hẹp, những thủ lĩnh của họ đã bị hạ sát, dòng chiến binh nước ngoài đã bị làm chậm lại, nguồn tài chính đã bị gián đoạn. Cuộc chiến chống ISIL vẫn sẽ khó khăn, Tổng thống Obama nói, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục dựa vào tất cả những yếu tố sức mạnh quốc gia của chúng ta, như quân sự, tình báo, ngoại giao, an ninh quốc gia, thi hành pháp luật và sức mạnh của những cộng đồng của chúng ta. Và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thắng thế.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nền kinh tế Mỹ trong tháng qua đã tạo ra thêm 242.000 công việc làm ăn. Phúc trình này do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay vẫn duy trì tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 ở mức 4,9%, là mức thấp nhất trong 8 năm qua. Các chuyên gia nói con số việc làm được kiến tạo cao hơn mức dự báo của đa số các nhà kinh tế. Việc làm tăng nhiều nhất trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và các dịch vụ cung cấp thức ăn cũng như là lĩnh vực xây cất. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ngưng tiến trình rời một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ đóng trên đảo Okinawa. Thủ tướng Abe loan báo hôm nay rằng ông chấp nhận một đề nghị của tòa án ngưng trị việc này và thay vào đó theo đuổi các cuộc thương thuyết với các chính quyền địa phương đang thách thức các kế hoạch của ông. Vụ tranh chấp này là giữa chính phủ Liên bang Nhật và các chính quyền địa phương trên đảo Okinawa. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói, miền Nam phải xác định rõ với chế độ Bắc Triều Tiên rằng chế độ của họ sẽ không sống còn nếu không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Park đưa ra nhận định này trong một bài diễn văn truyền hình gửi tới các sĩ quan quân đội mới. Một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hạ lệnh cho quân đội là phải sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Bà Park nói cần dự kiến một hành động trả đũa dữ dội hơn bình thường từ phía Bắc Triều Tiên để đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế mới đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Tư và khiến cho Bắc Triều Tiên giận dữ. Giới hữu trách ở Yemen nói các phần tử hiếu chiến đã xông vào một khu nhà dành cho người hiếu chí ở phố cảng Aden ở miền nam Yemen, giết chết ít nhất 15 người, kể cả 4 nữ tu Thiên Chúa Giáo đến từ Ấn Độ. Nhà chức trách địa phương cùng nhân viên làm việc tại một bệnh viện ở Aden do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành nói với các nhà báo rằng trong số những người chết có 4 nữ tu, 2 phụ nữ Yemen, 8 cư dân cao niên và 1 nhân viên canh gác. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói quân nổi dậy người Kurd đã kích nổ một xe gài bom gần một trạm cảnh sát, giết chết 2 nhân viên cảnh sát và làm bị thương khoảng 35 người. Các giới chức nói vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Nusaybin ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Các lực lượng an ninh tại Nusaybin hiện đang giao tranh chống quân chủ chiến có liên hệ với Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK. Đa số các nạn nhân được cho là cảnh sát viên, nhưng có ít nhất 2 thường dân trong số những người bị thương. Nhiều đại công ty công nghệ Mỹ giờ đang ủng hộ cho công ty Apple trong việc bác bỏ yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang FBI đòi Apple phải tạo một cửa sau để mở khóa một phần mềm của một chiếc iPhone do một kẻ khủng bố giết người hàng loạt sử dụng.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.